Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền, họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, chắc hẳn quý Phật tử cũng đã được nghe câu nói: cái buồn làm người ta già và cái giận làm cho người ta xấu, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng rất sợ già, sợ xấu. Vậy thì quý vị đừng buồn, đừng giận. Nhưng đối trước một hoàn cảnh nào đó không vừa ý, gặp gỡ một người nào đó trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đây không vừa lòng, dễ khiến cho mình buồn và giận. Do đó, thời gian năm tháng làm cho con người già sống cũng có, nhưng chính hoàn cảnh và con người, hay nói một cách rõ ràng hơn là chính cái buồn, cái giận, nó làm cho chúng ta già xấu đi nhiều hơn thời gian năm tháng. Vậy mà hàng Phật tử chúng ta nhiều năm đã học Phật, khi đối diện trước một hoàn cảnh nào đó không vừa ý, không vừa lòng, hoặc khi ứng xử đối với một người nào khó ưa mà mình tìm nơi người đó không có một chút gì dễ thương cả, thì làm sao mình có được những phương cách ứng xử tốt đẹp đối với người này? Và có khi gặp những người khó ưa đó khiến cho ta cảm thấy buồn bực, phiền não và giận dục, giận hờn. Để đối trị với những thứ phiền não buồn giận này. Có một lần nọ, sau khi xuất định xong, tôn giả Xá Lợi Phất đã chia sẻ với những huynh đệ đồng tu về năm phương cách để diệt trừ phiền giận. Trong đó ngài nêu lên những vấn đề như sau. Thứ nhất, gặp người có những hành động khó ưa nhưng lời nói dễ thương thì chúng ta cũng đừng buồn, đừng giận người này. Tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với chúng ta qua một hình ảnh dẫn dụ. Ngài bảo rằng giả sử như chúng ta đang đi trên đường, gặp một miếng vải quấn tử thi. Miếng vải này khi đã quấn tử thi xong, người ta đem miếng vải đó quăng, bởi vì nó bị dính máu, mủ hoặc là hôi dơ, người ta quăng bỏ. Nhận thấy miếng vải này tuy bị vứt bỏ nhưng sau khi giặt nhuộm tẩy rửa xong vẫn có thể sử dụng xài được, cho nên chúng ta cúi xuống nhặt tấm vải đó về dùng nước tẩy, nước thơm để giặt, để rửa, để tẩy xóa những vết dơ bẩn đó. Tin chắc rằng ta sẽ có được một miếng vải mang giá trị, giúp ích cho mình, dù không phải là giúp trong những việc lớn, vẫn có thể đem lại lợi ích cho mình, giúp cho mình trong những việc nhỏ cần dùng đến. Có những lúc chúng ta cần một miếng vải rách vậy mà tìm không ra, phải không quý vị? Cũng vậy đó, đối với những người có những hành động khó ưa mà họ có được lời nói ôn hòa, phát ngôn dịu dàng, thì chúng ta cũng ví như gặp được một miếng vải, tuy nó dơ, nó bẩn, tuy nó hôi, tuy nó dính đất bùn máu mủ, nhưng khi ta tẩy giặt xong rồi thì nếu đem miếng vải đó tẩy rửa giặt nhuộm xong, mai thành một lá y để cúng dường cho một vị sa môn, khi vị sa môn đó đắp mảnh y này vào thì mảnh y đó sẽ biến thành tướng phước điền. Do đó mảnh y phục của sa môn đắp vào người được gọi là phước điền y, hay còn gọi là giải thoát phục. Tại sao mảnh y ca sa mà hàng sa môn bà la môn đắp vào người được gọi là giải thoát phục hay là phước điền y? Vì đây là y phục của một con người giải thoát, cho nên gọi là giải thoát phục. Giải thoát thân mình ra khỏi sự mê nhiễm của ngũ dục lục trần, giải thoát tâm mình ra khỏi sự bức bách thiêu đốt của những phiền não tham sân si. Người mặc mảnh y này vào người là biểu trưng cho một con người giải thoát, cho nên y phục đó được gọi là giải thoát phục. Và sở dĩ gọi là phước điền y vì người đắp mặc mảnh y này là ruộng phước để cho chúng sanh gieo trồng giống phước vào đó, cho nên gọi là phước điền y. Như vậy thì cái giá trị của miếng vải đó vẫn mang giá trị vô ngần. Nếu chúng ta biết nhặt miếng vải quấn tử thi đó, giặt nhuộm xong hương, mai thành y phục để cúng dường cho các vị sa môn, giá trị của cái mảnh y đó rất là cao quý, được gọi là giải thoát phục phước điền y. Cũng vậy, khi chung sống với những người có những hành động khó ưa nhưng được lời nói dễ thương, chúng ta cũng đừng buồn, đừng giận. Vì sao vậy? Vì đối với người này vẫn tìm thấy cái điểm dễ thương của họ mà. Họ cũng vẫn có một cái điểm tốt để cho chúng ta học hỏi. Họ vẫn có cái điểm tốt để chúng ta có thể xí xóa những cái xấu dở của họ, mà có thể bằng lòng tha thứ lỗi lầm cho họ. Chúng ta hãy vâng theo sự chia sẻ của tôn giả Xá Lợi Phất, quán những người có những hành động khó ưa mà lời nói dễ thương như là một miếng vải dơ bẩn, sau khi tẩy rửa xong vẫn có thể chúng ta sử dụng xài được. Do đó đừng buồn, đừng giận người này. Đó là phương cách thứ nhất để diệt trừ phiền giận. Phương cách thứ hai, tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với chúng ta: gặp người có lời nói khó ưa mà hành động lại dễ thương. Đối với những người này, tôn giả đưa ra một ảnh dụ sâu sắc. Ngài bảo rằng, giả sử như khi chúng ta đi vào một buổi trưa hè nắng gắt, trời ở bên ngoài thời tiết nóng bức, miệng mình khát khô, mà nếu lúc này gặp một cái ao hồ có nước, nhảy xuống đó tắm gội rửa mặt thì quý vị cảm thấy khỏe khoắn trở lại, phải không? Cũng vậy đó, gặp người lời nói của họ tuy rằng khó ưa thật, thốt ra lời nói nào mình cảm thấy thấy ghét quá đi. Họ nói, buông ra lời nói cọc cằn, thô lỗ, buông ra lời nói nào mình nghe như là búa bổ ngang đầu của mình. Nhưng chúng ta cũng đừng vì những lời nói khó ưa đó mà buồn, mà giận, mà ghét người ấy. Bởi vì ta có thể tìm thấy nơi họ có điểm tốt, đó chính là hành động dễ thương. Chúng ta hãy quán như mình là người đi giữa buổi trưa hè nắng gắt, nóng bức. Nếu gặp phải một cái ao hồ mà dù ao hồ này bị bèo, bị lục bình, bị rác rến lền khên trên mặt, nếu như vì chút bèo, vì những cánh lục bình trôi trên mặt hồ đó, cũng như vì những thứ rác rến dày đặc trên mặt hồ đó mà chúng ta bỏ qua, không chịu xuống ao hồ đó để tắm gội, thì không thể nào giải tỏa được cái cơn nóng bức của mình, có khi vì nóng bức mà sanh bệnh. Do đó chúng ta quán như là mình gặp phải một cái ao hồ bị bèo, bị lục bình, bị rác rến. Quý vị chỉ cần 5 phút, 10 phút đứng lại nơi đó, khoát ra đi, dùng cây khều rồi khoát những cái bèo, những cái lục bình, những cái rác rến ra, thì quý vị vẫn có thể tắm mình dưới ao hồ này, giúp cho mình giải tỏa cơn nóng bức được mà. Cũng vậy đó, sống chung với người có những lời nói khó ưa, nhưng họ có được cái điểm tốt là hành động dễ thương, chúng ta hãy vâng theo lời chia sẻ của tôn giả Xá Lợi Phất, quán những người này như là một cái ao hồ bị rác rến, bị lục bình, bị bèo dày đặc, nhưng vẫn có cái điểm để chúng ta có thể gần gũi, để chúng ta có thể tha thứ, để chúng ta có thể học hỏi nơi người này, bởi vì nhận thấy nơi người này còn có những hành động dễ thương. Trường hợp thứ ba, tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ đây: gặp người có những hành động khó ưa, lời nói cũng khó ưa luôn, tức là trên phương cách ứng xử rất là vụng về, nhưng họ có được cái tâm ý chất phát, hiền hòa, chung thủy. Với cái sự thật thà hiền hậu của họ đó, chúng ta vẫn có thể sử dụng xài được, nghe quý vị, vẫn có thể tha thứ cho họ được, vì tìm thấy nơi họ một chút gì đó gọi là dễ thương. Và chút gì đó gọi là dễ thương, tuy nó thuộc về phần tâm ý, nó không biểu hiện ra hành động và lời nói, bởi vì trên phương cách ứng xử của người này rất là vụng về, từ những hành động, từ những lời nói. Nhưng họ có được một cái tâm hiền hậu, chất phát, đàng hoàng, thì chúng ta cũng quán như mình đang đi giữa trưa hè nắng gắt, thời tiết nóng nực, mà cổ của mình khô, khô hết, tìm một miếng nước không ra. Lúc ấy chúng ta thấy trời mưa nó còn đọng lại dưới dấu chân của con trâu. Con trâu đi ngang qua, đi ngang qua cái vùng đất này, để dấu chân lại, cái trời mưa đọng lại nơi dấu chân trâu đó một chút nước mưa đi nữa. Nhưng quý vị ơi, một chút nước mưa dưới dấu chân trâu đó, nó vẫn có giá trị cho người, khi người ấy đang lúc khát khô cổ họng, cần một miếng nước cho đỡ khát, nếu không sẽ bị kiệt sức ngã quỵ ở giữa đường, thì một chút nước ở dưới dấu chân trâu vẫn có giá trị mà. Tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với chúng ta phương cách đối trị phiền giận thứ ba,
là quán những người có hành động khó ưa, lời nói khó ưa, nhưng tâm ý của họ còn có sự dễ thương. Thì chúng ta quán xem giống như là mình gặp được một ít nước dưới dấu chân trâu. Nếu lúc đó chúng ta dùng tay để khoát nước ở dưới dấu chân trâu lên để uống, không được đâu quý vị. Cái dấu chân của con trâu nhỏ mà bàn tay của chúng ta một vụm nước, một bàn tay móc lại như thế này, mình thò xuống để bốc một bốc nước ở dưới dấu chân trâu không được. Nếu lúc đó gặp mai, gặp được một miếng lá, chúng ta xếp nó lại thành hình cái phễu, giống như cái quặng vậy đó, mình kê vào mình vớt á, thì nó còn đỡ. Còn nếu không thì chúng ta vẫn có thể nằm dài ở dưới mặt đất, thè lưỡi của mình liếm vào chút nước dưới lỗ chân trâu đó cho đỡ khát, phải không quý vị? Thử ai đi trên đường qua những bãi sa mạc hoang vu nóng bức, tìm được một chút nước họ khao khát như thế nào, thì chúng ta cũng vậy đó. Có những lúc sống chung với những người hành động khó ưa, lời nói khó ưa, nhưng quý vị ơi, hãy tìm một điểm dễ thương nơi người này, bởi vì có khi họ có được cái tâm ý tốt nữa. Chúng ta hãy quán như là mình gặp được một ít nước dưới dấu chân trâu trong lúc khát khô cổ họng, vẫn có thể sử dụng xài được. Cho nên đừng buồn, đừng giận người này. Phương cách thứ tư Tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với chúng ta đây: gặp người có hành động khó ưa, lời nói khó ưa, tâm ý cũng khó ưa, tức là người này không có chỗ nào để cho mình có thể ưa được, thích được, tha thứ được. Gặp những hành động của người này làm đâu thì phá hoại đến đó, hư hỏng đến đó. Còn nói ra lời nào thì nó thô làm sao, thô thiển làm sao, khiến cho chúng ta cảm thấy chói tai, không muốn nghe. Cứ bóp chát tối ngày, cái miệng nói không dứt, mà tâm ý lại còn ganh tị đố kỵ nữa, tâm ý xấu ác nữa, thì chúng ta cũng đừng buồn, đừng giận người này nghe quý vị. Tôn giả Xá Lợi Phất ngài khuyên chúng ta hãy nên quán, giống như mình đang đi trên đường gặp một người khách bộ hành cùng đi với chúng ta, mà người này bị trúng gió, ngã bệnh ở giữa đường, đang quằn quại bởi cơn bệnh bất ngặt đó, vì lòng từ bi chúng ta nên cứu giúp người đó, đưa người đó đến bệnh viện, tìm đến bác sĩ, tìm đến lương y, tìm thuốc thang chữa trị cho họ thoát khỏi cái cơn bệnh ngặt nghèo đó. Làm việc ấy là thể hiện lòng từ bi của chúng ta, hay nói theo thế gian đó là lòng nhân ái đó quý vị. Chúng ta cũng vậy, gặp những người có hành động khó ưa, lời nói khó ưa, tâm ý khó ưa, tức là người xấu ác, đừng buồn, đừng giận họ làm gì. Chúng ta quán xem họ giống như là một người đang bị bệnh nặng vậy đó. Họ đang bị những thứ bệnh phiền não thiêu đốt, khiến cho họ tạo ra đầy dẫy ác nghiệp, và chính bản thân họ là người gặt hái kết quả của những ác nghiệp mà chính họ tạo ra. Chúng ta nên thương họ thật nhiều, thương hơn là buồn, thương nhiều hơn là buồn, thương nhiều hơn là giận, thương nhiều hơn là ghét, mà chúng ta nên thương họ vì họ là người bệnh hoạn. Phương cách thứ năm để diệt trừ phiền giận, Tôn giả Xá Lợi Phất dạy chúng ta: gặp người có hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm ý dễ thương, nhưng do vì cái tâm đố kỵ, cái tâm ganh tị, cái tâm tật đố của chúng ta thấy người ta vượt trội hơn mình không thích họ, mình ghét họ, mình buồn họ, mình giận họ, mình moi móc tìm những cái khuyết điểm nhỏ của họ để mình nói xấu, để mình triệt hạ. Tôn giả dạy chúng ta đừng nên như vậy. Gặp một người có hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm ý dễ thương, đây là bậc thiện tri thức đó. Chúng ta nên gần gũi người tốt này, ganh gần gũi những bậc hiền này, bởi vì gần gũi những người này chúng ta sẽ có được cái tác động ảnh hưởng rất lớn đối với mình, ảnh hưởng lợi ích đến với bản thân chúng ta rất lớn quý vị ạ. Mà người đời bảo rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy đó. Nếu chúng ta gần gũi những người tốt lành này, những bậc hiền này, sẽ học hỏi được những điều hay lẽ phải, học được những gương hạnh tốt lành của vị đó, đem lại lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy chúng ta đừng vì lòng ganh tị tật đố mà buồn, mà giận, mà ghét người này, hãm hại nói xấu người này. Và quán xem giống như mình đang đi trên đường, gặp một cái ao hồ nước trong mát, hai bên hồ lại có hai hàng cây bóng râm, thì ai lại dại khờ gì trước những cảnh đẹp của thiên nhiên, trước ao hồ giúp cho mình tắm gội qua cơn não nhiệt, qua cơn nóng bức đây, mà mình không đến ao hồ để tắm gội, dại quá phải không quý vị? Tại sao không đến nơi hai hàng cây râm mát đó để ngồi nghỉ ngơi trong lúc con đường của mình đi, lộ trình của mình đi quá dài và quá xa, quá mệt mỏi? Tại sao mình không dừng chân để tắm gội nơi ao hồ này, dừng chân ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát kia? Chúng ta cũng vậy đó. Đối với những người, những bậc hiền, những bậc trí, những người có những hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm ý dễ thương, mình gặp họ là một diễm phúc trong đời của ta đó. Bởi vì gặp được một bậc thiện tri thức ở đời không phải là dễ đâu quý vị. Đó là năm phương cách để diệt trừ phiền giận mà Tôn giả Xá Lợi Phất đã chia sẻ với chúng ta, được ghi nhận trong bộ kinh Trung A Hàm, bài kinh số 25. Và tương đương với bài kinh này, đó là bài kinh Tăng Chi Bộ tập 3, với tựa đề là diệt trừ phiền giận. Nhưng hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền đây, con muốn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua lời chỉ dạy, chia sẻ của Tôn giả Xá Lợi Phất ở bài kinh diệt trừ phiền giận này. Và con xin mạn phép đưa lên đề tài, đó là khó ưa và dễ thương. Như hồi nãy con nói, cái buồn làm cho người ta già, cái giận làm cho người ta xấu. Một nỗi buồn đi qua, nó để lại trong tâm khảm của chúng ta một vết hằn sâu, và làm cho chúng ta già dặn đi. Vì sự phiền não đó, nó làm cho nhan sắc của chúng ta tàn tạ đi. Cho nên là người học Phật, cái phương cách ứng xử khéo léo của chúng ta là đừng để những thứ phiền não buồn giận này nó tác động chi phối não hại mình. Vậy mà có lúc khi đối duyên, khi xúc cảnh, chung sống trong một gia đình hoặc trong mối tương giao ở xã hội giữa mình và những người chung quanh đây, những hoàn cảnh và những con người chúng ta cảm thấy là không vừa lòng mình, cảm thấy họ khó ưa quá, khiến cho mình buồn, mình giận, mình phiền não. Và chính sự phiền não đó, nó đã mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chướng đến với chúng ta. Và cũng chính sự buồn giận đó là một đốm lửa có thể thiêu hủy cả trăm ngàn công đức mà chính bản thân ta đã chắc móc dành dụm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đó quý vị. Cho nên trong kinh điển Đức Phật dạy rằng, một niệm sân nổi lên, nó có thể đốt thiêu cả một khu rừng công đức. Ta để một niệm tâm sân khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng lại mở ra. Do vậy phàm là người học Phật, chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây phải biết rõ rằng hoàn cảnh và con người không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của mình đâu quý vị. Nếu tất cả đều có thể làm vừa lòng mình, chiều theo ý muốn của chúng ta, thì Đức Phật đâu có thuyết minh cái chân lý cầu bất đắc khổ. Những mong muốn mong cầu, những ao ước mong cầu của chúng ta không được thành tựu, đó là một điều đau khổ. Nếu như tất cả những gì chúng ta mơ ước mong cầu đều có thể biến thành sự thật, đều có thể đạt được hết, thì đâu có nỗi khổ cầu bất đắc mà Đức Phật đã nói. Do đó hoàn cảnh và con người không thể chiều theo ý của ta, dễ làm cho mình phiền, dễ làm cho mình giận lắm. Nhưng phiền giận là những thứ phiền não, nó làm chướng ngại thánh đạo, và nó cũng chính là nguyên nhân nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Nó cũng chính là những thứ căn bản để khiến cho chúng ta phải quẩn quanh trong dòng sanh tử khổ đau, cũng như trong kiếp sống hiện tại này, những thứ phiền não đó nó đưa đến những nỗi bất hạnh dày dò, khiến cho chúng ta không có được một đời sống bình an hạnh phúc. Do đó chúng ta cần phải thực hiện lời Phật dạy, thực hiện lời chia sẻ của tôn giả Xá Lợi Phất, diệt trừ phiền giận bằng năm phương cách. Và ở đây khi con đưa lên đề tài khó ưa và dễ thương, rất gần gũi, rất là thiết thực. Bởi vì trong cuộc sống nhiều khi mình thấy người đó quá là khó ưa, ưa không nổi rồi. Hành động của người này quá là thô, vụng về nè, làm đâu hư hỏng đó nè, làm cái gì thất bại cái đó, đụng tới đâu là đổ vỡ bể cái đó. Hành động như vậy gọi là hành động khó ưa, thấy một cái là mình chướng con mắt. Cho nên nói sáng tôi mở mắt ra là tôi thấy chướng rồi. Có không quý vị? Nhìn thấy người ta làm cái gì đó mình cảm thấy mình chướng rồi, mình cảm thấy mình khó chịu, mình cảm thấy là mình buồn bực. Trong khi mỗi buổi sáng ban mai bừng dậy, tâm của chúng ta nó thanh tịnh biết dường nào. Nó ở trong một bản tâm thanh tịnh vắng lặng, không có một chút bụi nhơ gì trong đó. Vậy mà để hoàn cảnh và để cho một đối tượng nào ở bên ngoài với những hành động khó ưa của họ làm cho mình bực mình. Nhưng chúng ta xét lại, người này còn có lời nói dễ thương, lời nói ôn hòa, dịu dàng, dễ thương. Ai góp ý xây dựng thì người này biết lắng nghe. Thì chúng ta cũng y theo lời chỉ dạy chia sẻ của tôn giả Xá Lợi Phất, quán người này giống như là một miếng vải, tuy bị dơ bẩn, hôi hám, nhưng miếng vải đó chúng ta có thể giặt nhuộm được mà. Vải dơ mình có thể dùng nước tẩy để tẩy, hôi chúng ta có thể dùng những cái dầu thơm bây giờ hiện đại lắm. Quý vị giặt đồ bỏ những cái chất có mùi thơm vào, nó tẩy sạch hết những cái mùi hôi hám. Chúng ta vẫn có thể làm được việc đó, nhưng chỉ sợ cái tâm của mình dơ đó quý vị. Vật chất ở bên ngoài dơ mình có thể giặt nhuộm được, cái gì mình cũng có thể chuyển hóa tẩy rửa được hết. Sợ nhất là cái tâm của mình bị dơ. Tâm dơ cũng có thể lóng sạch được, nhưng mà quan trọng mình có chịu lóng hay không, mình có chịu tẩy rửa hay không. Đó là còn tùy thuộc nơi mỗi người. Khi gặp người có hành động khó ưa, làm việc gì hư hỏng cái đó, nếu làm chung với người này, cộng tác chung với người này thì mình cảm thấy chướng con mắt, bực bội quá đi. Nhưng chúng ta cũng đừng buồn, đừng giận người này, đừng phiền, đừng cảm thấy họ như là một gánh nặng cho mình, bởi vì ta tìm thấy nơi họ bởi lời nói rất dễ thương. Miếng vải rách vẫn có thể sử dụng xài được. Có khi quý vị cần một miếng vải rách mà không ra nghe quý vị. Ở gia đình, con cháu, anh chị em, chồng vợ chung sống với nhau đây, mình đừng nhìn vào hành động của họ hô thiển, không có một chút ga lăng, không có sự chiều chuộng gì cả, chỉ được có một cái lời nói thì ôn hòa dịu dàng thôi, nhưng mà cũng còn có cái chỗ tốt để cho chúng ta tha thứ, có cái điểm tốt để cho chúng ta học hỏi. Với người hành động khó ưa mà lời nói dễ thương, tôn giả Xá Lợi Phất dạy chúng ta quán họ như là một miếng vải quấn tử thi, hôi dơ, nhưng khi giặt nhuộm xong rồi mai thành một lá y để cúng dường cho vị sa môn vẫn có giá trị như thường. Vì vậy chúng ta đừng buồn, đừng giận người này. Con kể cho quý vị nghe có một câu chuyện. Một câu chuyện là một người Phật tử, cô này cô mới đến, cô hỏi một vị hòa thượng: kính bạch hòa thượng, hành động của con rất là vụng về, con làm cái gì cũng thất bại, làm ăn từ trước đến nay đều thất bại hết, mà đụng tới đâu là đổ vỡ tới đó. Ai cộng tác chung với con là người đó sẽ bị liên lụy, sẽ bị cộng nghiệp, người ta đang làm ăn lên phơi phới vậy đó, mà con cộng tác chung với người ta là sụp đổ thất bại hết. Cho nên con không có được lòng người, tức là không đắc nhân tâm. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con phương pháp làm thế nào để đắc nhân tâm, tức là làm thế nào để được lòng người, để được mọi người yêu quý mến thương. Vị Hòa Thượng nói dễ lắm, cô cứ nghe lời tôi nha. Mỗi ngày như vậy, cô làm một ít việc thiền, nói một ít lời thiền, nghĩ một ít điều thiền, thì cô sẽ được đắc nhân tâm. Cô này nghe nói, dạ thưa với Hòa Thượng, kính bạch Hòa Thượng, con vụng về cỡ đó, việc thường thôi, cái việc thế gian thôi, làm cũng bị đổ dở hư hỏng, thì làm thế nào có thể làm được một ít việc thiền? Làm sao có thể làm được? Hòa Thượng dạy, làm một ít việc thiền có nghĩa là tuy việc làm của mình nó vụng về, không có nên thân gì cả, nhưng mà mình có được cái tấm lòng. Làm một ít việc thiền đây là làm những việc làm, những hành động lợi ích cho tha nhân. Khi thấy một người gánh nặng đi qua đường, chúng ta dừng chân lại tiếp người đó. Khi thấy một miếng miễn chay nằm ở giữa đường, chúng ta cúi mình xuống để nhặt cái miếng miễn chay bỏ vào trong sọt rác, với cái tâm ý tốt rằng sợ người đi đường, những khách bộ hành sẽ dấp dướng phải cái miếng miễn chay đó mà bị thương. Tuy những hành động của mình vụng về, làm đâu hư hỏng đó, nhưng mà mình biết làm những việc hướng đến tha nhân, vì lợi ích cho số đông, cho nhiều người, đó là làm một ít việc thiền đó. Rồi nói một ít lời thiền nữa. Hành động khó ưa, hư hỏng, bợp chợp, làm đâu rớt bể đó, đụng tới đâu là phá hoại đó. Giống như trong túi của mình không có tiền đó quý vị. Ngạn ngữ của người Anh họ có một câu nói như thế này: nếu trong túi anh không có tiền thì anh phải có mật ngọt nơi cái mồm. Tức là trong túi của chúng ta mà không có tiền đó, thì cần phải có cái lời nói dịu dàng, gọi là mật ngọt nơi cái mồm. Lời nói không có hấp mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hành động của mình đã khó ưa rồi, thì nên tạo cho mình có được một lời nói dễ thương, dịu dàng, ôn hòa. Đừng nói thô lỗ quá, đừng nói cọc cằn quá, đừng nói bớt chát nhiều quá. Khi nào nên nói và khi nào không nên nói, chúng ta cần phải biết. Nói nhiều quá cũng không tốt, mà nói ra lời nào thô thiển, lời nói đó cũng không tốt. Do đó hành động tuy khó ưa, ta cần phải có lời nói dễ thương. Bởi vì lời nói không có phải tốn tiền để mua đâu quý vị. Ta nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Con xin thưa với quý vị một kinh nghiệm sống như thế này: ta làm cho họ 100.000 việc tốt lành, nhưng có khi một lời nói vô tình hay là cố ý của chúng ta thốt ra từ cửa miệng này, nó xóa sạch hết 100.000 việc tốt lành mà ta làm cho họ đó quý vị. Quý vị có công nhận điều này không? Ta làm cho người cả 100.000 việc tốt lành, một lời nói thốt ra mà thiếu sự kiểm soát, vô ý, nói không đúng chỗ, nói không đúng thời, nói không có sự kiểm thúc, thì e rằng một lời nói đó nó xóa sạch hết 100.000 việc tốt lành mà ta đã làm cho họ. Cho nên quý vị cẩn thận lời nói của mình, gọi là cẩn ngôn. Lời nói không phải là dao, nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói không phải là khói, nhưng có thể làm khóe mắt người ta cay đó quý vị. Lời nói của mình không phải là dao, nhưng quý vị có tin rằng nó còn hơn dao, hơn búa. Vì những lời nói này nó khiến cho người ta giống như là bị cắt đứt tim, đứt ruột, đứt gan. Khi nghe xong lời nói đó, tim gan ruột của họ như đứt từng đoạn vậy đó quý vị. Lời nói này cũng không phải là khói, nhưng tại sao làm khóe mắt của người ta cay vậy? Nghe xong rồi họ trào nước mắt ra vì lời nói, vì một lời nói đó. Cho nên trong luật Đức Phật dạy như thế này: lời nói còn hơn là dao búa, sở dĩ nó chém mình là bởi do lời nói ác. Phàm là một người học Phật, chúng ta tự xét lại mình, nếu có những hành động vụng về, thô sức, thì chúng ta cố tạo cho mình có được lời nói tốt đẹp. Buông ra lời nói nào phải nhớ phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức. Lời nói phải đem lại sự hài hòa đối với mọi người, đừng đâm học cho người ta gây gỗ với nhau. Nếu như gặp người nào đó có những hành động khó ưa mà lời nói dễ thương, ta đừng buồn, đừng giận họ, và quán như Ngài Xá Lợi Phất dạy vậy đó. Quán giống như là mình gặp được một miếng vải rách, và để được lòng người thì vị hòa thượng này đã dạy cô Phật tử đó nên làm một ít việc thiền, nói một ít lời thiền và nghĩ một ít điều thiền đi, sẽ đắc nhân tâm thôi quý vị. Nếu quý vị muốn được lòng người, muốn mọi người yêu thích mến quý mình, thì làm bất cứ việc gì quý vị cũng nhớ rằng những hành động tạo tác của chúng ta đây hướng về sự lợi ích cho số đông, cho nhiều người, đó là hành động thiện đó. Còn những lời nói cũng vậy, thốt ra vì lợi ích cho số đông, cho nhiều người, nói đúng thời, nói đúng chỗ, lời nói chân thật, lời nói mang giá trị đạo đức. Đừng có phát ngôn cẩu thả, đó là nói được lời thiền rồi đó quý vị. Và nghĩ một ít điều thiền đi. Một ít điều thiền mà chúng ta nghĩ ở đây là nghĩ đến sự lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Đừng nghĩ đến bản thân mình nhiều quá, đừng có cái tâm vị kỷ nhiều quá, mà mình nên hướng cái tâm vị tha vì mọi người đi quý vị. Quý vị ở đâu, ở bất kỳ chỗ nào cũng được người ta hoan nghênh. Cho nên lời chia sẻ của tôn giả Xá Lợi Phất trong bài kinh Trung A Hàm số 25 này nhằm mục đích hướng vào ba phương diện. Phương diện thứ nhất đó quý vị, là tôn giả muốn khuyên lơn nhắc nhủ với chúng ta trong hoàn cảnh đời sống hàng ngày đây. Tuy gặp những người khó ưa, nhưng để bớt đi cái sự phiền não ở trong ta, khiến cho ta có được một đời sống an vui hạnh phúc, thì ta nên nghĩ rằng chưa chắc gì mình là người hoàn hảo, mà mình vẫn có những cái điểm bất toàn. Tại sao mình lại rộng lượng tha thứ cho chính mình, bỏ qua cho chính mình, mà mình không mở rộng cõi lòng để tha thứ, để bỏ qua cho những hành vi tạo tác khiếm khuyết của kẻ khác? Đó là điểm thứ nhất, mục đích thứ nhất mà tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với chúng ta. Mục đích thứ hai, tôn giả Xá Lợi Phất nêu lên người có cái tinh thần tích cực, tìm hiểu được cái những điểm tốt của người khác, trong cái khiếm khuyết thì người đó cũng có cái điểm tốt của họ, cũng như bản thân của chúng ta đây, trong những cái tốt cũng có những cái mình khiếm khuyết bất toàn. Nghĩ như vậy mà dù cho người đó có khó ưa cách mấy, chúng ta vẫn tìm được cái điểm tốt nơi họ để học hỏi, để tha thứ được. Và cái mục đích thứ ba mà tôn giả chia sẻ trong bài kinh này là giúp cho mọi người chúng ta sống ở giữa xã hội loài người, trong mối tương giao của gia đình và những người chung quanh đây, gặp những người khó ưa, hành động, lời nói, tâm ý xấu ác cách mấy đi nữa, nhưng chúng ta cũng đừng bỏ rơi họ. Hãy gần gũi, hãy khích lệ, hãy động viên, hãy tạo cho họ có được cơ hội để họ hoàn thiện nhân cách bản thân của họ. Đó là việc làm của người học Phật trên tinh thần nhập thế, qua phương cách ứng xử theo lời Phật dạy. Ba cái mục đích mà tôn giả Xá Lợi Phất nói bài kinh này, chúng ta nắm vững đi, để khi hoàn cảnh chung sống với nhau trong một gia đình, hay là trong đối tác làm ăn, cộng sự với nhau, quý vị gặp những người có khó ưa cách mấy, mình vẫn có thể vui vẻ, hài hòa sống cùng họ và tạo cơ hội khiến cho họ có được điều kiện để phát triển, để vươn lên, để chuyển hóa những cái xấu dở của họ, để họ có thể hoàn thiện nhân cách của bản thân họ. Nếu làm được việc đó là quý vị đã thực hiện được lòng từ bi của người con Phật, với tinh thần tự giác giác tha, tự lợi lợi tha rồi đó. Bây giờ đây con xin nêu lên hạng người thứ nhất, là người hành động khó ưa mà lời nói dễ thương, thì quý vị đừng buồn đừng giận rồi. Đối với hạng người thứ hai là lời nói khó ưa nhưng mà hành động lại dễ thương, cũng đừng buồn đừng giận đừng phiền người này nghe quý vị. Tha thứ cho họ bằng cách nào và để diệt trừ phiền giận trong lòng chúng ta bằng cách nào? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, trong cuộc sống gia đình, giữa cha mẹ anh em chồng vợ, anh chị em con cháu, không ai hoàn hảo hết quý vị. Họ có cái ưu này cũng có cái khuyết kia, bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu gặp phải lời nói, người có lời nói khó ưa, cọc cằn thô lỗ buông ra lời nói là có cái móc câu, mình nghe xong rồi mình chói cái lỗ tai, thì quý vị học được cái đạo lý nơi cái tập tục văn hóa của người Nhật Bản đó quý vị. Họ có một tập tục văn hóa, họ vẽ lên ba bức tranh hình con khỉ ở trong nhà. Trong ba bức tranh đó, bức tranh thứ nhất là hình con khỉ bịt mắt lại, bức tranh thứ hai là hình con khỉ bịt lỗ tai lại, bức tranh thứ ba là hình con khỉ bịt miệng lại. Ba bức tranh mang truyền thống văn hóa tập tục của người Nhật Bản nhưng mà lại chứa đựng đạo lý rất sâu xa, ý nhắn nhủ với chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, tương giao với mọi người trong gia đình và xã hội đây. Có những cái chúng ta nên bịt mắt lại, đừng nhìn thấy nhiều quá. Thấy lỗi của người ta nhiều quá bắt đầu mình chướng con mắt, phải không quý vị? Có lúc cần phải bịt mắt lại, và có lúc chúng ta cần phải bịt hai cái lỗ tai lại. Bởi vì nghe riết rồi thì giác phiền não cho mình, nghe nhiều quá thì mệt càng nhiều thôi, có lúc thì không nên nghe nữa. Do đó hình con khỉ bịt cái lỗ tai lại nhắn nhủ với chúng ta đạo lý rằng có những trường hợp không nên nghe, đừng nghe, ít nghe thì tốt hơn. Và có nhiều khi ở trường hợp thứ ba là chúng ta cần phải dán cái miệng mình lại nữa, đừng nói, ít nói tốt hơn nghe quý vị. Nói nhiều quá không tốt đâu. Bởi vì ở trường hợp thứ hai mà Tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra hình ảnh để dẫn dụ đây, là người có lời nói khó ưa vô cùng, buông ra lời nói nào là người ta cảm thấy chói cái lỗ tai rồi, chướng cái lỗ tai rồi, nghe không lọt lỗ tai rồi. Tuy rằng lời nói khó ưa đó nhưng họ có được hành động dễ thương. Tôn giả Xá Lợi Phất ví dụ giống như chúng ta đi trên đường giữa buổi trưa hè nắng gắt, vừa nóng vừa khát, gặp một ao hồ bị bèo, bị rác, bị lục bình dày đặc ở trên mặt hồ, cũng đừng vì bèo rác lục bình đó bỏ qua cơ hội lấy nước tắm rửa. Nếu quý vị dùng nước đó tắm rửa thì quý vị sẽ giải tỏa được cơn nóng bức. Vậy mà mình không chịu, nhất định không chịu, bởi vì người này lời nói khó ưa quá, tôi không có thể nào chịu nổi được. Vừa rồi tòa án nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh xử một cuộc ly dị giữa hai vợ chồng, mà quý vị biết hai vợ chồng này không phải là hai vợ chồng son trẻ đâu quý vị. Người chồng 75 tuổi, người vợ 73 tuổi mà ra tòa ly dị. Quan tòa mới hỏi như thế này, hỏi bà vợ vậy chứ, tại sao cô lại ly dị, chồng của cô có phải chồng cô ngoại tình hay không? Cô này trả lời, không, chồng tôi rất là đàng hoàng, từ trước đến nay ông chưa từng bậy bạ lan chạ gian díu với bất cứ một người nào. Tại sao cô lại ly dị ông ta? Với cái tuổi mà gần đất xa trời rồi, không còn bao nhiêu năm nữa, tại sao không giữ hạnh phúc gia đình cho đến ngày cuối cùng để làm tấm gương cho con cháu của mình, với lúc tuổi già này mà còn đòi chia tay ly dị nữa? Cô này nói, tôi cũng không biết nữa, ổng đòi ly dị chứ không phải tôi. Quan tòa mới quay lại hỏi người chồng, vậy chứ tại sao ông đại đòi ly dị vợ ông? Vợ ông có ngoại tình hay không? Ông ta trả lời, không. Tại sao ông lại đòi ly dị vợ ông vậy, khi cô ta không có ngoại tình? Thì ông chồng 75 tuổi này mới trả lời, sở dĩ tôi ly dị vợ tôi không phải vợ tôi ngoại tình bậy bạ với ai. Bà ta rất là đàng hoàng, hiền hậu nữa, chất phác thật thà nữa. Nhưng mà tôi ly dị với bà là bởi vì nếu mà tôi còn sống chung với bà ngày nào là có ngày tôi bị đứt tim chết. Hỏi sao vậy? Bà bóp chát tối ngày. Tôi nói một câu bà nói 10 câu. Tôi nói 10 câu bà nói 20 câu. Tôi nói 20 câu bà nói 400 câu. Ngày nào tôi cũng nghe cái đài phát thanh đó, tôi chịu không nổi nữa rồi. Nghe riết mà tôi cảm thấy chướng cái lỗ tai tôi quá. Và tôi tin tưởng rằng một ngày nào tôi còn sống với bà là ngày đó tôi có thể bị nhồi máu cơ tim, đứt mạch tim mà chết vì bà, vì câu nói của bà ta. Bà nói quá nhiều. Ngày nào tôi cũng giống như là có cái đài phát thanh kế bên vậy đó, nó nổ rang 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 giống như là bắp nổ bập 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 vậy đó. Tôi chịu không nổi. Cho nên tôi ly dị bà, chứ bà hiền lắm, bà chất phác lắm, bà thật thà lắm. Bà làm tròn bổn phận của người vợ, mấy chục năm chăm sóc chồng đàng hoàng. Nhưng có một cái miệng của bà tôi chịu không nổi. Quan tòa nói: tại sao ông hãy không đem những cái tốt đẹp của bà vợ này nè, vợ của ông có những cái tốt đẹp là những hành động, những hành động rất là dễ thương, lo lắng cho chồng, lo lắng cho con cả đời, hy sinh cho chồng, cho con. Tại sao ông không đem những cái tốt đẹp đó để có thể xí xóa đi những cái dở, cái xấu của bà? Tuy lời nói của bà bớt chát tối ngày giống như là cái ống truyền thanh, giống như cái loa của đài phát thanh vậy, nhưng mà vẫn có cái điểm dễ thương mà. Tại sao mình không lấy cái điểm tốt đẹp của người ta để xí xóa những cái xấu dở, mà toàn là nhìn thấy cái xấu dở để vợ chồng đưa đến đổ dở? Trong khi cái tuổi này là cái tuổi gần đất xa trời rồi, cái tuổi già này có vợ có chồng hữu hỷ với nhau trong lúc tuổi già là tốt lắm rồi, chưa chắc gì. Có những người vợ, có những cặp vợ chồng sống với nhau chưa đầy 10 năm thì cảnh tử biệt đã cắt đôi đường, kẻ ở người đi. Còn bây giờ diễm phúc vợ chồng già sống từ 20 mấy tuổi đời cho đến năm nay 70 mấy tuổi, trên 50 năm, đã từng san sẻ cho nhau những nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống. Vậy mà tại sao trong lúc tuổi già vì cái khuyết điểm của bà vợ nói nhiều mà ly dị vậy? Nghe xong thì hai ông bà ngồi lại suy nghĩ và cuối cùng hòa, không ly dị với nhau nữa quý vị. Nếu chúng ta là những người học Phật đem bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận mà tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ đối với những bạn đồng tu ở đây, chúng ta quán những người có lời nói khó ưa nhưng mà hành động của họ lại dễ thương. Tại sao chúng ta không nhìn những hành động dễ thương của họ để học hỏi, để tha thứ, mà cứ tìm tòi những cái khuyết điểm nhỏ nhặt, tuy rằng lời nói thô thiển, khó ưa, cọc cằn, để đưa đến sự đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình? Đó là trong mối tương giao hàng ngày đó, cái cách ứng xử của chúng ta đối với mọi người chung quanh, đối với hoàn cảnh. Là một người học Phật, chúng ta có thông minh khéo léo để giải tỏa những khúc mắc trong cuộc sống đời thường hay không, hay là bị bế tắc là do mình thôi quý vị. Nếu quý vị quán cái người lời nói khó ưa mà hành động dễ thương như tôn giả Xá Lợi Phất dẫn dụ ở đây, giống như gặp phải một ao hồ mình nóng quá, khát quá, dừng chân lại để quý vị nhích, để dành khoảng 10 phút thôi là quý vị dùng cây khều dứt những cái lục bình, những cái bèo qua một bên, rác rến qua một bên, quý vị vẫn có được nước sạch ở nơi ao hồ đó, giúp cho mình giải tỏa cơn nóng bức được mà. Tại sao chúng ta không sử dụng phương cách này để đối trị phiền giận ở trong lòng mình, để tạo cuộc sống hòa bình, an vui đối với những người chung quanh? Nhiều khi mình nói đạo lý rất hay, nhưng mà trên phương cách ứng xử mình rất vụng về quý vị ạ. Có người hành động của họ dễ thương nhưng mà họ không biết cách ăn nói, họ nói ra lời nói vụng về lắm, họ nói ra một cách mình nghe xong rồi mình nói sao cái người này mà vô duyên dữ vậy, nói chuyện không có duyên dùng gì cả. Mà thiệt có những người như vậy đó. Không biết trong gia đình của quý vị, giữa cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, có những người thuộc về hạng người thứ hai này hay không? Lời nói khó ưa mà hành động dễ thương có không quý vị? Quý vị có gặp trong đời không? Có làm sao không? Lời nói khó ưa lắm nhưng mà hành động của họ lại dễ thương. Họ làm mọi việc vì lợi ích cho mọi người, hoạt bát, có tấm lòng lắm. Nhưng mà lại thiếu sót một cái chỗ là lời nói khó ưa, lời nói cọc cằn hô lỗ. Không phải người ở thế gian không nha, con dẫn chứng cho quý vị những người tu học theo Phật Pháp nữa đó. Như thiền sư Từ Minh ngày xưa, nghe đồn về đạo phong của thiền sư Thiện Chiêu, được gọi là tổ Phần Dương đó quý vị. Ngài Từ Minh đi đến tham học, khi đến nơi lội núi, lội non, vượt qua bao nhiêu dặm đường đến nơi đạo tràng của thiền sư Thiện Chiêu để cầu học, thì toàn là nghe những lời chửi mắng không à. Ngài chửi mắng thậm tệ, ngày nào ngài cũng đem chuyện xấu dở của trong chúng á, người này người nọ có cái điều gì sai trái xấu dở ngài đưa trước chúng, mà không phải dùng những lời ôn hòa để xây dựng, mà ngài dùng những lời thô tục của thế gian để sỉ giả, để mắng nhiếc. Ở đó 2 năm thiền sư Từ Minh bất mãn quá. Tại vì 2 năm trời đối với người xuất gia, thời gian qua đi không bao giờ trở lại, 5 tháng ấy uổng lắm. Bởi vì mình không học được đạo lý gì hay, mà ở đây toàn là tập nhiễm theo những lời nói thô tục thế gian không. Cho nên ngài đến đảnh lễ thiền sư Thiện Chiêu và thưa rằng 2 năm qua con đến đây con không học được cái gì cả. Nếu có học chăng toàn là những niệm thế gian thô tục, không có lợi ích gì cho Phật Pháp, không lợi ích gì cho đời sống người xuất gia, con xin bái tạ ngài, con ra đi không ở đây được nữa rồi. 2 năm qua thật là vô nghĩa đối với con. Nghe xong thiền sư Thiện Chiêu lại mắng cho một trận. Quý vị biết ngài mắng như thế nào hay không? Cái đồ ác tri thức dám mắt nhiếc ta bằng những lời nói đó sao? Chẳng những ngài mắng mà ngài còn dùng gậy ngài đập ngài Từ Minh nữa, và bảo rằng cái đồ ác tri thức dám mắng nhiếc ta bằng những lời lẽ đó ư? Bị một trận đòn và bị mắng chửi như vậy, thiền sư Từ Minh ngộ được. Ngài quay trở lại đảnh lễ thiền sư Thiện Chiêu và xin ở đó để tu học. Ở đó 7 năm quý vị à. Ở gần nơi ngài Thiện Chiêu 7 năm trời, ngài cũng học được cái thủ thuật của thiền sư Thiện Chiêu, cho nên thiền sư Tự Minh cũng thô tục dữ lắm quý vị ơi. Ai đến cầu học thì ngài nói những cái lời cọc cằn hô lỗ, khó nghe, chướng cái lỗ tai lắm. Một hôm thiền sư Huệ Nam, ngài nghe đồn về đạo phong của ngài Từ Minh, được học nơi tổ Phần Dương Thiện Chiêu, cho nên ngài Hoàng Long Huệ Nam đến cầu học. Có một hôm ngài Hoàng Long Huệ Nam, ngài mật thước lắm, oai nghi đỉnh đạt lắm. Quý vị biết không, khi ngài đi không bao giờ ngài liếc ngó hai bên, không bao giờ nhìn bốn phía, mà cứ cúi mặt xuống mà đi, nhìn vật không quá 1 mét, không bao giờ mắt của ngài đảo qua liếc lại. Lúc mà mình ngài ngồi đó quý vị, ngài ngồi vững như là cái chuông úp. Khi ngài nằm giống như tư thế của con sư tử nằm nghiêng về bên phải, mà suốt đêm không trở qua không trở lại, nằm im một tư thế ấy, đi đứng ngồi nằm. Lúc mà ngài đi giống như một làn gió mà thoảng qua, không làm lao sao động mặt nước, không làm động cái mặt nước nữa, giống như một làn gió nhẹ thoảng qua. Oai nghi đỉnh đạt như vậy mà đi đến nơi học đạo, nơi thiền sư Từ Minh, thì ngài Từ Minh lúc đó thấy ngài Hoàng Long Huệ Nam đến cầu học, nói ngài là một vị thiền sư nổi tiếng đương thời mà đến đây tham học mà, thôi ở lại đi, có gì nghi vấn đến gặp ta. Một hôm ngài Hoàng Long Huệ Nam đắp y chỉnh tề đi đến đảnh lễ thiền sư Từ Minh và thưa thỉnh: bấy lâu nay con nghe đồn về đạo phong của Ngài, con muốn Ngài khai thị cho con về yếu nghĩa của thiền. Lúc đó thiền sư Từ Minh Ngài mắng cho một trận tơi bời, mà Ngài dùng những lời tục tiểu thế gian chửi và mắng nữa, khiến cho Ngài Hoằng Long Huệ Nam chịu không nổi, đảnh lễ thiền sư Từ Minh và thưa rằng: đối với một bậc thầy dẫn đạo mô phạm, vậy mà khi có hàng hậu học cầu thỉnh, không mở rộng lòng từ bi để chỉ dạy, toàn là mắng chửi thôi sao? Chẳng lẽ không có lời nào để chỉ dạy cho hàng hậu học, chỉ có những lời thô tục đó thôi sao? Ngài Từ Minh vừa nghe xong trố mắt lên và bảo rằng: đó là lời chửi mắng ư? Đó là lời chửi mắng ư? Ngài nhấn mạnh một câu như vậy, Hoằng Long Huệ Nam phủ phục đảnh lễ và cầu xin ở lại. Ngài ở lại hầu hạ nơi thiền sư Từ Minh và được nói pháp sau này, cho nên người đời gọi là thiền phái Hoằng Long đó quý vị. Và hợp với cái tên quý của Ngài nữa, cho nên người ta gọi là Hoằng Long Huệ Nam. Đừng nghe một cái lời nói mình nghe qua mình thấy chói cái lỗ tai, chướng lỗ tai, mình khó chịu, nói người này khó ưa, chưa chắc nghe quý vị. Bởi vì bên cạnh đó có những hành động và tâm ý tốt đẹp của người này, những người này coi chừng lời nói của họ là một lời khảo hạch đối với chúng ta đó. Quý vị tu học Phật Pháp bao nhiêu năm, không lấy con số thời gian bao nhiêu năm đó để tính công với Phật đâu. Mà khi nghe một lời nói trái tai mà quý vị nhịn được, vui vẻ, trong lòng mình thanh tịnh, không buồn, không phiền, không giận, không tức, thì đó là một loại, một thứ khổ hạnh Đức Phật bảo rằng tối thượng trên hết đó quý vị. Ngài không dạy chúng ta tu khổ hạnh hành hạ thân xác, nhịn đói, nhịn khát, ngủ ngồi, đi chân không, mặc áo rách. Ngài nói ta không dạy lối tu khổ hạnh đó cho các con đâu, mà ta dạy các con một lối tu được gọi là khổ hạnh tối thượng, chính là nhẫn được khi nghe một lời nói trái tai đó. Gặp ai đó dùng những lời nhục mạ, chửi mắng, chỉ trích mà quý vị nhịn được, nhẫn được, vui vẻ, hoan hỷ đón nhận, để cái tâm thanh tịnh, an nhiên, tự tại trước những lời nói, trước những lời nói nhục mạ, sỉ vả đó, thì quý vị mới biết được cái công năng tu hành của mình tới đâu nghe quý vị. Khi Ngài Từ Minh ra mở đạo tràng để hướng dẫn đồ chúng cũng vậy, có biết bao nhiêu người tìm đến học đạo nơi Ngài, mà đâu phải vì một lời nói trái tai thô lỗ cọc cằn của Ngài Từ Minh người ta xa lánh Ngài đâu quý vị. Vì người ta cảm nhận rằng những lời nói đó chẳng qua là sự rèn luyện mài giũa cái tự ngã của chúng ta mà thôi. Đối với một người oai nghi đỉnh đạt như Ngài Huệ Nam đây, phải gặp Ngài Từ Minh mới có cơ duyên khai ngộ được đó. Ngày xưa thiền sư Nga Sơn đi đến đạo tràng của thiền sư Nguyệt Thiền. Đi đến nơi thì thiền sư Nguyệt Thiền cảm nhận được đây là bậc thượng căn đại trí trong thiền môn rồi, mới nói ông là bậc thượng căn, là bậc đại trí, ông nên đi tham vấn các bậc thiện tri thức đi, thì sẽ có được lợi ích nhiều cho ông. Lúc đó Ngài Nga Sơn mới đi đến thiền sư Bạch Ẩn để cầu pháp nơi thiền sư Bạch Ẩn. Quý vị biết không, thiền sư Bạch Ẩn vừa gặp Ngài Nga Sơn, Ngài Nga Sơn trình bày kiến giải của mình vừa xong thì thiền sư Bạch Ẩn bảo rằng ông đi nơi khác đi, bởi vì ông học đạo từ nơi hạng ác tri thức mang đến đây, do đó ta nghe cái mùi nồng nặc của ông hôi thối bay đến rồi, đi chỗ khác, ta không có chứa ông được nữa. Ngài Nga Sơn nghĩ rằng mình được tâm ấn từ nơi thiền sư Nguyệt Thiền, chẳng lẽ Ngài Bạch Ẩn như vậy mà không nhận ra mình là người ngộ đạo hay sao? Hay là ông ta khảo hạch mình vậy? Ngài nghĩ lại không biết ông ta có khảo hạch mình hay không. bị mắng, bị chửi, đuổi đi 3 lần là xách gói ra đi. Vì học đạo đâu phải đến nơi để nghe người ta mắng, người ta chửi mình chịu không nổi rồi. Khi ông ta quay gót trở đi rồi mới suy nghĩ, không lẽ ngài Bạch Ẩn lại khảo hạch mình ư? Không lẽ đạo phong của ông ta người đời đồn đãi như vậy mà ông ta không nhận ra cái chỗ ngộ của mình hay sao? Nghĩ như vậy cho nên thiền sư Nga Sơn quay trở lại đảnh lễ ngài Bạch Ẩn thiền sư và xin ở lại cầu học, ở lại đó hầu hạ mà không có được nghe một lời dạy nào hết quý vị à. Gặp mình là thôi cuốn gói đi bao đời rồi nè. Vậy mà thiền sư Nga Sơn vẫn ở lại cầu học, học toàn là những lời lẽ hô tục không, hằng ngày cứ chửi người này mắng người kia. Nhưng mà thiền sư Nga Sơn cảm nhận rằng hành động của ngài Bạch Ẩn rất là cao quý, người thường khó có thể làm được. Ngài Bạch Ẩn làm những việc mà người thường khó thể làm được đó quý vị. Có những người cùi đi đến nơi xin thiền sư Bạch Ẩn xuất gia cạo tóc cho ông ta, ngài Bạch Ẩn mới dùng dao, dùng cái thao nước đó, dùng khăn sạch của mình đưa cho cái người bị bệnh cùi đó gọi tóc, xong rồi lấy cái khăn lau mặt, rồi tự tay thiền sư Bạch Ẩn cạo tóc cho cái người bị bệnh cùi. Đại chúng nhìn thấy hành động đó giật mình, nói thầy ơi, thầy đừng bao giờ đụng đến những người bị bệnh cùi, bởi vì bệnh cùi nó lây lan dữ lắm, đừng đụng tới những người này. Từ bi thì cũng phải có trí tuệ độ cho ai chứ, vừa mấy người này ra đi, chứ ở trong chúng người ta không có chịu nổi đâu, nó lây lan bệnh tật làm sao người ta chịu nổi, người ta nhòm gớm. Nếu mà thầy chứa cái ông mà bị bệnh cùi vào tu thì cả chùa này họ đi hết. Thiền sư Bạch Ẩn mỉm cười và bảo rằng thì đi thì cứ đi đi, đi nhiều chừng nào tốt chừng đó. Vậy chứ ta thấy những cái ghẻ lát trên người của người bị bệnh cùi này nó không có độc hại bằng cái tâm ghẻ lát của mấy ông. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Cái tâm ghẻ lát của mấy ông đó là cái tâm phân biệt, cái tâm ích kỷ. Nếu như các ông mà không bỏ cái tâm này thì khó mà có thể gần với đạo. Khi ta tu hành mà vận dụng cái tâm phân biệt ích kỷ như vậy, xa đạo quý vị à, chướng ngại đạo quý vị. Cho nên ngài bảo rằng ghẻ lát trên người của người bị bệnh cùi đây, trên thân của người bị bệnh cùi đó, nó không có độc hại bằng, nó không có lây lan bằng cái tâm ghẻ lát của các ông, chính là cái tâm phân biệt ích kỷ đó. Nó độc hại còn hơn là những thứ ghẻ lát nữa. Hành động của ngài người thường khó có thể làm được, nhưng mà lời nói của ngài thô lắm. Lấy đây làm bài học kinh nghiệm, quý Phật tử chung sống với ai đó mà họ có những lời nói cọc cằn, không tế nhị, vụng về trong ngôn ngữ, quý vị đừng buồn đừng giận người này, mà hãy tìm nơi họ có những điểm tốt lành qua hành động, qua những việc làm của họ, để có thể xí xóa đi, có thể tha thứ đi những cái vụng về qua lời nói kia, và quán họ giống như lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất. Chúng ta gặp một cái ao hồ bị bèo bị rác, vớt bèo vớt rác đi vẫn có nước trong để mà tắm, để mà rửa, để giải tỏa cái cơn nóng bức của mình cũng có chỗ xài được thôi quý vị. Hạng người thứ ba là người có hành động khó ưa, lời nói khó ưa, nhưng mà tâm ý của họ lại dễ thương quý vị. Tức là trên phương cách ứng xử của người này rất là vụng về, không có việc làm gì mà mình cảm thấy vừa ý vừa lòng, chướng con mắt mình lắm. Những lời nói của họ thốt ra cũng làm chướng cái lỗ tai mình lắm. Nói ra thì thô tục cọc cằn, mà nói vô duyên nữa chứ, vậy mà lại hay nói, thích nói nữa. Nhưng tâm ý của họ dễ thương, tức là họ có một cái chút gì đó hiền hậu, chất phác, thật thà, chung thủy, thì chúng ta cũng đừng buồn, đừng giận, mà hãy tha thứ cho người này đi nghe quý vị. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa một ảnh dụ sâu sắc, là giống như chúng ta đang đi trên đường, trong lúc đói, trong lúc khát, gặp được một chút nước còn lưu trữ ở dưới dấu chân trâu vẫn có giá trị vô ngần. Khi chúng ta đang khát, nếu lúc đó mà không dùng chút nước dưới dấu chân trâu, nằm dài xuống để liếm, dùng lưỡi mà liếm, thì e rằng chúng ta ngã gục ở giữa đường thôi quý vị. Cũng vậy, chung sống với người nào đó hành động khó ưa, lời nói khó ưa, mà tâm ý của họ chất phát, thật thà, đàng hoàng, chung thủy, cũng đừng buồn, đừng giận họ quý vị. Vì họ còn có một cái điểm dễ thương đó. Có một cô Phật tử, cô đến, cô mới hỏi con như thế này: cô ơi, con lập gia đình được 10 năm rồi, chung sống với ông chồng con, mà ông chồng của con ổng vụng về gì, ổng không có làm được tiếp việc gì trong nhà hết. Ở ngoài xã hội á, thì cũng một tay con làm ra tiền, ổng kiếm tiền không có được bao nhiêu, mà việc nhà cũng vậy, ổng không có dạy dỗ con cái gì cả. Việc học hành của con cái cũng một tay con dạy dỗ. Ổng về rồi ổng chỉ biết ngồi, ổng bật cái tivi hoặc là cầm tờ báo lên đọc. Ổng chỉ biết lo bản thân ổng thôi, mà nói ra lời nào thì thôi nó thô, nó tục, không có một chút ga lăng, không có một sự chiều chuộng gì đối với vợ, đối với con. Cho nên con nản với cái ông chồng này lắm rồi. 10 năm chung sống con cảm thấy nản, chán nản vô cùng. Vừa rồi có một người bạn cộng tác làm ăn với con, cái ông bạn trai này thì ổng rất là ga lăng, đi đến đâu thì ổng chiều phái nữ dữ lắm. Con làm cái gì nặng nề là ổng lợi, ổng vớt cho con, ổng lỡ đần ổng làm tiếp con. Mà ổng nói năng rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Cho nên con cũng đã có tình ý với người bạn trai này, mà con đã có chồng, còn ông ta cũng đã có vợ rồi. Không lẽ bây giờ con làm người thứ ba sao? Mà con là một người Phật tử, vậy cô giúp con thử coi, trong trường hợp này cô tư vấn cho con thử coi con phải như thế nào mới đúng đây. Bởi vì không vừa ý ông chồng của mình, sống 10 năm mà không có chút ga lăng, không có sự chiều chuộng, thấy vợ làm việc nặng nề, xem như không thấy vậy đó, ngồi tỉnh bơ. Đáng vậy lời nói còn cọc cằn thô lỗ nữa, không có chút gì dịu dàng ôn hòa. Còn gặp người bạn trai cộng tác làm ăn này thì quá dễ thương, quá lịch sự, từ hành động cho đến lời nói. Thì giờ con phải làm sao đây? Nếu mà con bỏ chồng con mà đi làm bé cho người ta thì thiệt thòi quá đi. Mà nếu sống với ông chồng của mình thì cảm thấy chán, chán vô cùng. Sống ngày nào cũng giống như là một cực hình đối với con vậy, con phải làm sao? Thì con mới không có suối nha, con không có suối cái gì hết, mà con mới đưa ra ba điều để cô suy nghĩ đây. Cô nghĩ coi, mình làm vợ chánh cho một người, dù có phương cách ứng xử vụng về cách mấy, nhưng chúng ta làm vợ chánh vẫn tốt hơn là làm vợ bé, phải không quý vị? Bởi vì làm vợ bé người ta thì sống trong sự hồi hộp, lo âu, sợ hãi, không có lúc nào yên hết, và luôn luôn mặc cảm với tự thân mình. Mình là một người Phật tử mà mình chen chân vào phá hoại gia đình người ta, phá vỡ hạnh phúc lứa đôi, gọi là phá gia can, thì nó không đúng với nguyên tắc đạo đức của người Phật tử. Nó khiến cho mình đi ra ngoài mình cảm thấy xấu hổ, rụt rè và mất đi niềm tin của chính mình. Thì cô suy nghĩ vấn đề thứ nhất, làm vợ chánh của một người vụng về cách mấy, dù cho người đó có dở, có tệ cách mấy, có nghèo sơ, nghèo sát, là một người bán cà rem, một người hốt rác, nhưng mà làm vợ chánh của một người bán cà rem, hốt rác còn hơn làm vợ bé của một kỹ sư, bác sĩ mà sống trong hồi hộp, lo âu, phải không cô? Cô nói đúng rồi. Cái điều thứ hai nữa là cái người bạn trai của cô đây rất là ga lăng, rất là chiều chuộng phụ nữ, có thể làm vừa lòng cô được thì cũng có thể làm vừa lòng những cô gái khác, những người phụ nữ khác. Thì nếu mà cô chấp nhận người này thì sau này cô cũng khổ y hệt như là người vợ của ông ta vậy đó. Tại vì ông đã có vợ rồi mà ông ga lăng quá, lời nói ngọt ngào quá, chiều chuộng phụ nữ nhiều quá, làm vui lòng đẹp lòng phụ nữ. Vì vậy mà nhiều cô phụ nữ đeo theo. Thì hôm nay ông ta dướng phải cô thì cũng có thể ngày mai ông ta dướng những cô khác nữa. Cô cũng sẽ đi vào hoàn cảnh, rơi vào hoàn cảnh của giống như người vợ của ông ta hôm nay vậy đó. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là chồng của cô dù có tệ cách mấy đi nữa, nhưng mà cô nghĩ lại coi, cũng tìm thấy nơi anh ta một cái điểm dễ thương. Đó là chất phác, đó là thật thà, đó là đàng hoàng, không có nay cô này mai cô nọ. Mà đặc biệt cô nói rằng chồng cô từ trước đến nay không có rượu chè, không có cờ bạc, chỉ đi làm về, làm không được tiền bao nhiêu. Tuy rằng kiếm tiền không bằng cô, nhưng mà cô đừng có khinh thường. Một miếng dẻ rách cũng đỡ đầu móng tay. Lúc cần đến, tối lửa tắt đèn cũng có lúc mình cần đến nha. Tuy rằng chồng cô hành động thô thiển, lời nói vụng về đi nữa, nhưng mà anh ta chung thủy từ trước đến nay chưa từng gian díu với người nào, vẫn còn thấy một điểm dễ thương nơi người đó. Đó là sự thật thà đàng hoàng chung thủy của anh ta. Vậy thì cô nên xí xóa đi, làm một bài toán cộng trừ đó, cộng trừ chia tính gì đó, rồi có thể xí xóa đi những cái thô thiển khó ưa của anh ta, để đem những cái tốt lành của anh ta mà lấy đó tha thứ những cái vụng về kia, bù trừ lại những cái vụng về kia, vẫn có chỗ xài được mà. Cũng giống như mình đang đi trên đường gặp một miếng nước dưới lỗ chân trâu, vẫn có thể dùng xài được trong lúc đói, trong lúc khát, phải không quý vị? Thử nha, trong lúc ngặt nghèo mà nửa đêm nửa hôm bệnh hoạn nha quý vị, đau yếu bệnh hoạn, tuy là người chồng hay là người nào chung sống với chúng ta đó, anh chị em cha mẹ con cháu có vụng về cách mấy, nhưng vẫn giúp cho chúng ta nửa đêm nửa hôm. Ai là người gánh vác chia sẻ với chúng ta những vui buồn trong cuộc sống đời thường cũng chính là người thân của ta trước hết đó quý vị. Cho nên mình đừng buồn, đừng giận. Sau khi con nghe con nêu lên ba vấn đề đó, con kêu cô suy nghĩ lại đi. Cô nói thôi, con biết cô nói dạy con cái gì rồi, thôi con nghĩ đi nghĩ lại, thì ông chồng của con dù có tệ cách mấy, giống như một miếng nước dính ở dưới châu dấu chân của con trâu cũng có lúc xài được mà. Anh ta vẫn còn có chút đàng hoàng, chất phác, thật thà, lương thiện, còn có chỗ xài được. Thôi kệ vậy mà mình xí xóa đi. Còn có nhiều người nha quý vị, hành động khó ưa, lời nói khó ưa, mà tâm ý cũng khó ưa luôn. Đó là hạng người thứ tư mà tôn giả Xá Lợi Phất ngày nêu lên đây. Cả ba từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của người này xấu dở, xấu ác, khó ưa lắm. Nhưng chúng ta cũng đừng bỏ rơi họ nghe quý vị. Đừng buồn, đừng giận, đừng ghét họ, đừng xa lánh họ. Giống như một người cùng đi giống chúng ta trên một con đường mà người này bị ngã mệnh, trúng phong, trúng gió ở giữa đường, đành lòng nào chúng ta bỏ rơi họ. Tuy rằng mình không quen, không biết đi nữa, mà mình còn đứng lại tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ cho người này, khiến cho người đó gặp được bác sĩ, gặp được lương y, gặp được thuốc hay để chữa trị trong lúc bệnh tật hoành hành. Người không quen không biết mà mình còn giúp người ta được, thì huống chi người thân của mình. Nếu gặp phải những người thân chung sống trong gia đình, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cháu đây, mà hành động khó ưa, lời nói khó ưa, tâm ý cũng xấu ác, tật đố, ganh tị, thì quý vị đừng bỏ rơi họ, xem họ giống như là một người bệnh hoạn vậy đó. Họ đang bị những căn bệnh phiền não hoành hành họ đó quý vị. Họ bị những thứ tập khí phiền não, là những chủng tử nghiệp đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp hành hạ họ, khiến cho họ hiện tại cũng sống trong bất an, không có sung sướng gì đâu quý vị, không có hạnh phúc gì đâu. Khi thân khẩu ý của họ luôn bị nung nấu bởi ba thứ phiền não tham sân và si, không có một phút giây nào yên ổn được cả. Họ là những người bệnh hoạn thật nặng đó. Ta vì lòng từ bi cứu giúp họ, gần gũi họ, đừng bỏ rơi họ, tạo điều kiện để giúp cho họ có cơ hội hoàn thiện bản thân mình bằng cách là quý vị tìm đủ mọi phương diện, mọi điều kiện để hướng dẫn họ đến với Phật Pháp đi. Nếu mà mình khuyên lân không được, mình dụ nghe quý vị. Thí dụ như trường hợp có một vị Phật tử, hiện tại bây giờ hôm nay cô cũng đang ngồi trong đạo tràng chùa Hương Thiền đây. Cô đi đến chùa, cô thưa với sư ông, cô mới nói: sư ông ơi, mỗi lần con đi chùa là con khổ lắm, con phải trốn không à. Con giấu cái áo tràng trong giỏ, rồi con mới nói láo, nói dốc với ông chồng của con là con nói đi đám cưới, đi đám hỏi, đi đám giỗ, đi đám quải gì đó. Nhưng mà thật ra là đi chùa giấu áo tràng. Bởi vì mình nói đi chùa là về ông chửi à. Ông nói đi tu đâu đâu, tu đâu không bằng tu nhà. Mày tu với tao trước đi, rồi mày tu với người khác, mình tu với Phật. Phật không có đòi mày tu với Phật đâu, mày tu với tao trước đi. Mà tu với ông ta có nghĩa là ông ta chửi thì phải làm thinh. Ông ta nói gì nghe cái đó gọi là tu với ổng đó. Mà ổng nói nhiều cái tức dữ lắm thầy ơi. Ổng nói cái chuyện không nói có, chuyện có nói không. Cái con rắn mà ổng nói là con cọp thì cũng phải nói con cọp. Con chó mà ổng nói con gà cũng nói con gà. Nói theo ổng vậy thì được nha. Mà mình nói lại, mình nói không phải, cái con đó là con gà hay là con chó, thì ổng nói tao nói thì sao mày nghe vậy đi, tại sao mày cãi tao vậy. Cho nên ổng kêu con phải tu với ổng trước đi, rồi hãy tu với Phật. Con đi tu vậy chứ con trốn ổng không à. Mà ổng cứ xỉn, mỗi lần ổng xỉn, ổng nhậu rượu vô là ổng kiếm chuyện, ổng chửi, ổng đập đồ, ổng phá nhà. Cho nên con xin thầy đó, bữa nào con làm bộ con dụ ổng, con thấy ổng vui vui nha, con dụ ổng con đi ra chùa, thầy khuyên sao cho ổng bỏ rượu giùm con đi. Con bữa đó cổ đi đám giỗ ở ngay chợ Mỹ Sương nè, đám giỗ bà con, cổ dẫn ông chồng đi ngang. Cổ mới nói: tôi nghe nói ở trong chùa, chùa Hương Thiền đang xây dựng, mà đâu thử mình vô mình coi xây dựng như thế nào, mình vô mình lễ Phật một chút. Ông ráng ông đợi tôi nha, ông ngồi ông đợi tôi vô tôi lễ Phật một chút rồi tôi ra, tôi thăm thầy rồi tôi ra. Cổ làm bộ của vụ, cổ đưa ông chồng đi vô chùa xong rồi, cổ vô trước, cái cổ nói: thầy ở thầy, ổng tới rồi thầy ơi, con dẫn ổng vô và thầy khuyên giùm con nha. Cổ mới ra, cổ mới nói: ông ơi, thầy kêu ông vô, thầy muốn gặp ông chút, tại thầy thấy tôi đi chùa hoài. Thầy hỏi gì chứ, con đi với ai? Tôi nói tôi đi với ông. Thầy nói thầy muốn gặp ông chút. Mà quý vị ơi, không biết cái nhân duyên gì, ông này sáng xỉn chiều sai, ông quậy số 1 luôn nha. Vậy mà khi ông vô chùa rồi, ông gặp được sư ông. Ông bước vô, ông không có xá gì cả. Sư ông chỉ lấy cái tay vuốt đầu ông một cái, hỏi gì chứ, hỏi có một câu à, hỏi ở nhà con có ăn chay không con. Cái ông ngắm búng, ông không trả lời được. Ông mới nói: bà nấu gì con ăn đó, bà nấu cái gì thì con ăn cái đó. Sao ông mới nói một câu thứ hai nữa: ráng tập ăn chay niệm Phật đi nghe con, bỏ đừng uống rượu con ơi, uống rượu không có tốt cho mình, có hại cho sức khỏe. Mà khi uống rượu vô rồi, mình là người có nhân cách cấp mấy đi nữa, đàng hoàng cấp mấy đi nữa, thì lúc mà rượu say rồi thì mình cũng có chỗ khiếm khuyết, nó không tốt. Không tốt về sức khỏe, mà không tốt về nhân cách đạo đức của mình nữa. Thôi bỏ rượu đi con. Nói có một câu vậy mà ông về ông bỏ thiệt quý vị. Ông về ông bỏ rượu cái. Một tháng sau ông ta ra quy y, bà vợ dẫn ra quy y. Sau khi quy y xong rồi thì ông, cái chú này ăn chay trường tới bây giờ luôn. Mà một người sáng xỉn chiều sai, đủ nhân duyên, chỉ một lời nói, không có cái gì là cao xa cả, chỉ một lời nói bình thường thôi, khi mà đủ duyên rồi thì ông ta lại phát tâm đến với đạo. Và khi hỏi cái chỗ nào mà chú phát tâm quy tam bảo và bỏ rượu và ăn chay trường vậy, thì quý vị nghe câu nói của chú như thế này: tôi không biết phát tâm là cái gì cả, mà tôi nghe ông thầy ông nói một câu sao tôi thấy dễ thương quá, cho nên tôi nghe lời ông tôi bỏ rượu luôn. Không có biết phát tâm là gì cả, mà tôi nghe ông thầy ông nói một câu sao tôi thấy dễ thương quá, Quý vị thấy không? Trên cái phương cách ứng xử tương giao giữa mình và mọi người chung quanh đây trong cuộc sống xã hội, thì quý vị lưu ý, có nhiều khi một lời nói của mình đem lại cái thiện cảm cho người khác, có nhiều khi một hành động của mình có thể cảm hóa được người khác. Cho nên gặp ai đó có những hành động khó ưa, lời nói khó ưa, tâm ý cũng khó ưa, quý vị đừng bỏ rơi họ. Tạo cho họ có nhiều cơ hội tốt, gần gũi Phật Pháp, giới thiệu Phật Pháp đến với họ, dụ dẫn làm sao cho họ thường xuyên đến chùa, học Phật, nghe kinh đi quý vị. Thì chính nhờ Phật Pháp sẽ chuyển hóa được cuộc đời của người này. Có biết bao nhiêu người trước đó là những người quậy quọ, phá làng, phá xóm, gây mất trật tự an ninh làng xóm, mà khi đến với Phật Pháp rồi thì người này họ tu gắt củ kiệu luôn nha quý vị. Chưa chắc gì cái người thường tu mà bằng những người quậy. Cái người quậy chừng nào họ tu dữ chừng đó đó, mà những người quậy chừng nào họ tu mau đạt kết quả chừng đó nha quý vị. Cho nên chúng ta vì lòng từ bi, đừng buồn đừng giận, xem họ giống như người bệnh hoạn vậy đó. Hướng dẫn trợ duyên cho những người này, giới thiệu Phật Pháp đến với họ đi. Có duyên là sẽ được độ thôi. Giống như một thời Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài ăn ngự tại Tịnh Xá, kỳ viên ở thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ quý vị biết không, có một ông say rượu, ông say mềm, ông đi thẳng đến Tịnh Xá. Ông mới gọi như thế này: ông Phật ơi, bộ ông muốn một mình ông làm Phật thôi sao? Ông cho tôi làm Phật với. Ông nói xong rồi ông ngã một cái ịch nằm xuống đất, rồi đánh luôn một giấc tới sáng. Quý vị biết không, nửa đêm hôm đó Đức Phật dạy tôn giả A Nan cạo tóc cho gã say rượu này, đắp y cà sa vào. Sáng ra ông giật mình, ông mở mắt, ông tưởng mình đang ở trong cơn mộng. Bởi vì tôi là ai đây? Rờ cái đầu thì trọc lóc, trên người thì vẫn y ca sa nữa. Ông ta hoảng hốt bỏ chạy giống như người điên dại. Ông ta vừa chạy và bảo rằng: tôi là ai vậy, không biết mình là ai nữa rồi. Ông ta chạy thẳng một mạch về tới nhà. Mọi lần đó quý vị, khi mà ông xỉn ông say về tới nhà rồi, ông quậy quọ phá làng phá xóm, chửi vợ chửi con, thì bà vợ với đứa con bỏ trốn. Mà có khi ông thức dậy thì ông thấy ông nằm ở dưới lùm dưới bụi, có khi nằm ở dưới dũng sình nữa. Mà bây giờ khi ông chạy một mạch thẳng về nhà, bà vợ với bầy con vừa thấy ông cái chắp tay lại: mô Phật, sư đi đâu vậy sư? Chắp tay lại xá ông ta. Ông ta mới nói: mình không phải là tu thiệt, tự nhiên giật mình thức dậy thấy cái đầu cạo trọc, đắp y cà sa, không biết mình là ai. Mà bà vợ của mình bà kính trọng dữ vậy, nếu mà mình tu thiệt thì bà còn cuốn kính trọng cỡ nào nữa. Cho nên tu giả bây giờ, ông say rượu này trở thành tu thiệt luôn quý vị. Ông đến Tịnh Xá gặp Phật, nói: thôi thì cho con xuất gia tu thiệt luôn đi. Hồi đó bà vợ với đứa con của con gặp con nhậu rồi là trốn mất tiêu, không có lo lắng gì cho con, không có một chút kính trọng gì con hết. Mà bây giờ tự nhiên thấy con đắp cái y, cạo đầu trọc, thì vợ và con ra chắp tay xá chào, cung kính như vậy. Con chỉ là cái hình thức thôi, chưa có tu thiệt mà vợ và con còn cung kính như vậy. Còn nếu phát tâm chân thật tu hành thì vợ con và mọi người còn cung kính cỡ nào nữa. Do đó con xin phát tâm tu thiệt luôn. Vậy mà gã say rượu đó sau khi xuất gia rồi chưa đầy 3 tháng chứng được A-la-hán quả đó quý vị. Cái người quậy vậy mà họ tu rất là nhanh nha. Có nhiều người họ sống một cuộc đời buông thả, phóng dật, vậy mà khi họ quăng con dao xuống, gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, buông con dao đồ tể xuống tức khắc thành Phật, buông bỏ hết mọi những hành vi tạo tác bất thiện, buông bỏ hết những lời nói bất thiện, suy nghĩ bất thiện, ngay tức khắc thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, ngang đồng với Phật. Do vậy mà con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, nếu mình lỡ bất hạnh sống chung với người nào hành động khó ưa, lời nói khó ưa, tâm ý khó ưa, đừng bỏ rơi họ. Hãy làm hạnh Bồ Tát, vận dụng lòng đại từ đại bi, thương xót những người này, xem người đó như là người bệnh hoạn ở giữa đường, giúp họ tìm đến lương y bác sĩ, tức là giới thiệu Phật Pháp, tìm đến các bậc thiện tri thức, các bậc minh sư, để nhờ sự hướng dẫn của các bậc thiện tri thức này giúp cho họ cải tạo, chuyển hóa, hoàn thiện nhân cách của người ấy. Phương cấp thứ năm, hạng người thứ năm, tôn giả Xá Lợi Phất trình bày: giả sử như gặp người có hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm ý cũng dễ thương, tức là một cái bậc thiện lành, là một mô hình, một nhân vật tốt đẹp, là một bậc hiền, gọi là hiền nhân. Chúng ta nên gần gũi bậc hiền này, đừng vì lòng ganh tị, ích kỷ, tật đố, thấy người ta hơn mình rồi tìm đủ mọi cách để phá hoại họ, nhục mạ họ, nói xấu họ. Đừng làm những việc đó, mà chúng ta nên gần gũi những bậc hiền này. Khi họ có những hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm ý dễ thương, gần những bậc thiện tri thức như vậy đem lại lợi ích rất nhiều cho chúng ta. Giống như là chúng ta đang đi trên đường, gặp một cái ao hồ trong mát, nước trong mát, lấy nước đó tắm, lấy nước đó uống, uống vào giải tỏa cái cơn nóng bức. Rồi thấy hai hàng cây râm mát ở bên đường, ngồi nghỉ đi quý vị. Đoạn đường của mình đi còn dài còn xa, đường đời cũng vậy mà đường đạo cũng vậy, là một lộ trình xa xăm diệu diễn. Đi nửa đường mòn mỏi rồi, mệt rồi, chán rồi, dừng chân lại nơi ao hồ này tắm gội, nghỉ mát dưới bóng râm này, tức là gần gũi các bậc thiện tri thức đi, chúng ta sẽ học hỏi được những điều tốt lành nơi vị đó, sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho chúng ta. Có một lần tôn giả A Nan cùng với Đức Phật, theo hầu Đức Phật đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Lúc đó đi ngang qua một cái gian hàng bán cá, Đức Phật dạy tôn giả A Nan vào xin một cái miếng giấy, miếng lá gói cá đó. Sau khi xin rồi đem ra cầm đưa cho Đức Phật, Đức Phật nói: ông buông miếng lá, miếng giấy đó xuống đi, rồi ông ngửi cái tay của mình thử xem sao. Tôn giả A Nan ngửi, tuy rằng đã buông xuống rồi nghe quý vị, vậy mà cái tay cũng tanh, tanh hết sức là tanh. Đức Phật nói cũng vậy, gần người ác cũng giống như là chúng ta cầm nắm miếng giấy, miếng lá mà gói cá vậy đó, nó tanh vậy đó, nó cũng bị ảnh hưởng lây. Đi ngang qua một gian hàng bán nhang, bán hương, Đức Phật dạy tôn giả A Nan xin đi vào xin một cái miếng giấy mà gói hương, gói nhang đó, đem ra. Đức Phật nói: giờ ông buông cái miếng giấy đó xuống coi, ông hửi cái tay ông xem như thế nào. Tôn giả A Nan hửi, tuy rằng bỏ miếng giấy đó xuống rồi, vậy mà cái mùi hương, mùi nhang nó vẫn còn dính ở trên bàn tay của mình. Đức Phật nói cũng vậy, gần gũi với bậc hiền sẽ có một sức ảnh hưởng rất lớn, sẽ học được, sẽ thâm nhiễm được những cái đức tánh tốt của người đó. Cho nên chúng ta cần thân cận thiện tri thức, thân cận những bậc hiền, đừng vì lòng ganh tị tật đố mà phá hoại, mà nói xấu, mà nhục mạ người này, mà chúng ta nên bỏ đi cái tâm ích kỷ, phiền giận, ganh ghét người đó, nên thân cận học hỏi sẽ được lợi ích vô ngần cho chúng ta. Ví như là tôn giả Xá Lợi Phất ví qua hình ảnh, giống như chúng ta gặp ao hồ trong mát, tắm gội xong rồi ngồi dưới hai hàng cây bóng râm, sẽ tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng. Gần gũi các bậc thiện tri thức cũng vậy đối với vị. Và trong bốn phương cách mà Đức Phật dạy cho những người học đạo chúng ta phải nương vào đây để thực hành, gọi là tứ chánh hạnh. Cái thứ nhất là thân cận thiện sĩ, tức là gần gũi các bậc thiện tri thức. Thứ hai là thính văn pháp âm, lắng nghe chánh pháp. Thứ ba là như lý tác ý, tức là sau khi nghe xong chánh pháp rồi, nghe được Phật pháp rồi, quý vị phải y theo đó mà tìm hiểu nghĩa lý, cho nên gọi là như lý tác ý. Cái thứ tư là pháp tùy pháp hành, có nghĩa là tùy theo cái khả năng trình độ của mình. Sau khi đã như lý tác ý, đã suy nghĩ đúng như nghĩa lý rồi, thì ứng dụng thực hành tùy theo khả năng, tùy theo trình độ mà chúng ta ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày sẽ đem lại lợi ích vô ngần. Bốn cái đó gọi là tứ chánh hành: thân cận thiện sĩ, thính văn pháp âm, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Mong rằng quý Phật tử thường gần gũi các bậc thiện tri thức, gặp những người hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm ý dễ thương. Đây là một đối tượng tốt. Chúng ta nên gần gũi các vị đó, học những cái hạnh tốt đẹp để trao dồi hoàn thiện nhân cách của chính bản thân mình. Thì đó là năm phương cách để diệt trừ phiền não, mà ở đây để chỉ cho năm hạng người khó ưa và dễ thương. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền, trong cuộc sống đời thường gặp những người tuy khó ưa nhưng có điểm nào dễ thương của họ, chúng ta đừng buồn, đừng giận, đừng phiền não, đừng ganh ghét người ấy, mà học theo lời của Tôn giả Xá Lợi Phất, diệt trừ những phiền não buồn giận ganh ghét trong ta qua những hình ảnh mà Ngài đã ẩn dụ ở trong đây, sẽ đem lại sự hài hòa giữa mình và người, sẽ khiến cho cái chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ trở thành không, không có gì hết. Thì sẽ giúp cho chúng ta có được một đời sống hài hòa giữa mình và mọi người, để tạo niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. A Di Đà Phật kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ, đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.